là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể, ban giám đốc và gia đình cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá là tỉnh nghèo, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng lực lượng công an Yên Bái đã luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an và của tỉnh, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn, đạt kết quả quan trọng. Nhất là luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành kịp thời những chỉ thị, nghị quyết, đề án lãnh đạo các nhiệm vụ an ninh chính trị ở địa phương. Khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an Yên Bái còn là một trong những đơn vị triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Tiêu biểu như đề án 06, bố trí lực lượng công an chính quy, luật đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, việc xây dựng cơ sở vật chất cho công an cấp xã, tham gia thực hiện tích cực các hoạt động ý nghĩa của địa phương, đóng góp nguồn lực lớn cho đề án xóa nhà tạm cho người nghèo trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao Đảng ủy, Ban Giám đốc, các phòng chức năng của Công an Yên Bái luôn có sự đoàn kết đồng lòng, chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ của ngành, đạt những kết quả tích cực, giữ vững vai trò là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong bối cảnh tình hình hiện nay với những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, đặc biệt đối với tỉnh Yên Bái đang nỗ lực về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặt ra cho cả hệ thống chính trị những nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là đối với lực lượng công an. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong rằng Công an Yên Bái luôn quán triệt, bám sát, cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và địa phương về đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Công an tỉnh cần bám sát các kế hoạch của Tỉnh ủy để triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, những vấn đề liên quan đến Đại hội như rà soát tiêu chuẩn chính trị, nhân sự Đại hội, hành vi chống phá Đảng, Nhà nước có biểu hiện ngăn chặn kịp thời. Nhân ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Công an tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo và lực lượng Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Yên Bái đã cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm động viên, khích lệ lực lượng Công an nhân dân. Đại tá Lê Việt Thắng cho biết trong thời gian qua, Công an Yên Bái đã luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thực hiện nghiêm túc chỉ thị mệnh lệnh của Công an Trung ương và các nhiệm vụ tỉnh giao. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi để kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Thời gian tới, Công an Yên Bái tiếp tục đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tệ nạn tội phạm xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đến chung vui dự hội nghị toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình.
Từ đầu năm đến nay, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã Hán Đà đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân, tuyên truyền thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Trong 8 tháng năm 2024, xã Hán Đà đã lồng ghép tổ chức chuyến buổi học tập tuyên truyền các văn bản về an ninh trật tự với trên 1.300 lượt người tham gia học tập ký cam kết thực hiện các nội dung bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, tổ chức 9 lượt tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, xã đã củng cố duy trì hoạt động có hiệu quả 5 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 trên địa bàn xã Hán Đà đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như tổ chức ngày cuối tuần cùng dân, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các giải giao lưu thể thao, giao lưu văn nghệ. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn huyện Yên Bình tiếp tục thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân trong chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự. Đồng thời quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung củng cố, kiện toàn, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc, cá nhân điển hình để huy động sức mạnh to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Hán Đà đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, trao quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hán Đà, huyện Yên Bình.
Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động đối ngoại như tham gia đón tiếp các đoàn khách quốc tế, tổ chức hội đàm thường niên, học tập, nghiên cứu, giao lưu văn hóa với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và đối tác nước ngoài. Phối hợp với Liên Hợp Quốc, tổ chức hữu nghị tỉnh, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng và thông tin về công tác đối ngoại. Đẩy mạnh vận động cứu trợ, viện trợ và tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa tỉnh Yên Bái với một số tỉnh, thành phố của các nước. Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức hội thành viên quan tâm thực hiện. Trong đó, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh tiếp và làm việc với 46 đoàn với 182 lượt khách từ các tổ chức quốc tế, vận động nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ hội viên phụ nữ và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sinh kế phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sanyaboli, tỉnh Viêng Chăn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với tỉnh Văn Đồn Bác Cộng hòa Pháp, với vùng Veneto Cộng hòa Italia và các tỉnh của các nước mà tỉnh Yên Bái có quan hệ hợp tác.
Thời gian này, các nhà mạng trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về chủ trương kế hoạch dừng công nghệ 2G góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Theo đó, đến ngày 16 tháng 9 năm 2024, hệ thống sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng điện thoại chỉ có tính năng 2G để khuyến khích người dân sử dụng thiết bị di động kết nối 4G và 5G. Các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai chính sách hỗ trợ về giá máy điện thoại, gói cước, tư vấn, hướng dẫn khách hàng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 58.800 thuê bao 2G cần chuyển đổi, chiếm 8,5% tổng số thuê bao. Để đảm bảo quyền lợi và hưởng các chính sách hỗ trợ, người dân cần chủ động đến các điểm giao dịch của nhà mạng hoặc điểm hỗ trợ lưu động để được tư vấn, chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh hoặc điện thoại phím bấm cơ bản có hỗ trợ 4G. Khi tắt sóng 2G sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong toàn quốc nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng có điều kiện tiếp cận các dịch vụ số đa dạng, đồng thời kiến tạo nên môi trường số chất lượng cao, góp phần đưa tỉnh Yên Bái sớm đạt mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số vào năm 2025.
7 tháng qua, huyện Mù Cang Chải có tổng số 723 trẻ được sinh ra, trong đó số trẻ là con thứ 3 trở lên là 214 trẻ. Huyện vùng cao Mù Cang Chải có tới 99% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chính vì thế, nhận thức của đa số người dân về công tác dân số kế hoạch gia đình vẫn còn những hạn chế nhất định. Quan niệm gia đình đông con, nhiều cháu mới có phúc và phải có con trai nối dõi tông đường hiện vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh phối với huyện Mù Cang Chải đã lồng ghép nhiều chương trình dự án đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay. Mặc dù có nhiều chuyển biến, tuy nhiên khi chính sách dân số được nới lỏng, thì tình trạng sinh con thứ ba lại tăng. Huyện Mù Cang Chải đang tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong công tác dân số như dòng họ, thôn bản không có người sinh con thứ ba trở lên, tổ chức tuyên dương khen thưởng động viên kịp thời các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch gia đình.
Theo Nghị định 81 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 tới đây, tất cả trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập chưa tự chủ được miễn học phí. Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ khuyết tật, diện hộ nghèo, mồ côi ở vùng sâu, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Việc miễn học phí cho toàn bộ trẻ 5 tuổi thể hiện tính nhân văn, sự chăm lo của xã hội cho trẻ ở lứa tuổi mầm non, nhất là trẻ 5 tuổi, cần được tiếp cận với chương trình giáo dục tiểu học, giúp các nhà trường huy động trẻ đến lớp và hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non. Đặc biệt, miễn giảm cho tất cả trẻ công lập không phân biệt ở thành thị hay nông thôn cũng tạo sự công bằng cho các vùng miền, thể hiện tính ưu việt trong chính sách của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu cụ thể về chuẩn mức đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới theo quy định số 144/2024, đó là nói đi đôi với làm đi đôi với nói, đã nói là làm. Câu chuyện về nói và làm không phải là điều gì to tát mới mẻ, thậm chí nghe nhiều có vẻ cũ mòn, nhưng sự thật nó đang là chuyện thời sự nóng hổi liên quan đến thanh danh uy tín của đảng nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại, được mất của mỗi cán bộ đảng viên nói riêng. Một ngành có thời điểm gần như bị tê liệt hoàn bộ, toàn bộ vì những người đứng mũi chịu sào, chỉ nói mà không làm là rất đáng báo động. Càng báo động hơn khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh thời gian qua cũng nói một đằng làm một nẻo, gây hậu quả tiêu cực về kinh tế chính trị, làm xáo trộn nhân sự trong bộ máy công quyền và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của hàng vạn cán bộ đảng viên và người dân. Nếu cán bộ lãnh đạo nói đi đôi với làm, đã nói là làm thực chất như họ phát ngôn, thì đó là lời nói gói vàng, rất có ý nghĩa, giá trị và tự thân đó là tấm gương có sức hút, sức lan tỏa, sức thuyết phục đối với cán bộ, nhân viên thuộc quyền và nhân dân. Khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm từ trước khi có sai phạm, việc này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, đưa việc có lên có xuống, có vào có ra, dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, tạo bước đột phá mới trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông, công tác điều tra truy tố xét xử tiếp tục được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ quyết liệt, xử lý nghiêm minh nhiều án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương theo đúng phương châm, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng một lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Các cơ quan điều tra đã chủ động nhận diện, xác định lĩnh vực trọng điểm, chọn khâu đột phá, khởi tố mới, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, câu kết lợi ích nhóm, kiên quyết xử lý sai phạm kể cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, cả những vụ việc tồn đọng kéo dài, cả những vụ việc mới phát sinh liên quan nhiều bộ ngành địa phương, xử lý hình sự nhiều cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay đã xử lý hình sự 55 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, trong đó có 16 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, thị trường thương mại điện tử ngày càng phát triển mở rộng với sự đa dạng về mô hình hoạt động, nhiều đối tượng tham gia đang đặt ra những thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế. Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết, hiện nay với những nền tảng công nghệ mới và sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, việc thu thuế kinh doanh thương mại điện tử sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. Cơ quan thuế thực hiện đầy đủ chế độ trao đổi thông tin với cơ quan thuế các quốc gia vùng lãnh thổ, qua đó ký kết hiệp định tránh đánh thuế trùng. Việc này để nắm bắt thông tin về doanh thu, thu nhập phát sinh của doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, xác định nghĩa vụ thuế, ngăn ngừa hành vi gian lận trốn tránh nghĩa vụ tại Việt Nam. Để tránh trường hợp bị phạt, truy cứu trách nhiệm hình sự do chậm kê khai nộp thuế, các hộ và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử cần chủ động tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế nhằm tạo sự bình đẳng về nghĩa vụ thuế, tạo nên môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh, lành mạnh. Việc phát tâm công đức giọt dầu là nét đẹp văn hóa của nhiều người dân khi tới các cơ sở thờ tự tín ngưỡng. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, những năm qua, việc tiếp nhận quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội còn nhiều bất cập, có xu hướng thương mại hóa, làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng tôn giáo. Theo Bộ Tài chính, tại các di tích là cơ sở tôn giáo về cơ bản đều hoạt động thu chi tiền công đức tài trợ, nhưng hiện còn khoảng 31% tương ứng, gần 1.800 cơ sở di tích không báo cáo. Việc quản lý tiền công đức tài trợ tại không ít di tích chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro thất thoát trộm cắp trên các ban thờ, khiến du khách đặt nhiều loại tiền lộn xộn. Mới đây, ngày 8 tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 77, yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Tuyệt đối không để xảy ra lãng phí tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi, phục vụ lợi ích cá nhân, góp phần giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Những thất bại của thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 thì ai cũng đều thấy rõ, đã có rất nhiều bài báo phân tích nguyên nhân của những thất bại này trong từng môn thể thao thi đấu tại Paris, Pháp. Nhưng có một điều cần suy nghĩ sâu hơn, cần nói rõ hơn và quan trọng nhất để thể thao Việt Nam phát triển là một quy hoạch quốc gia về thể thao thành tích cao. Khi đã nói tới quy hoạch thì phải đề cập tới những mốc thời gian 5 năm hay 10 năm trong mỗi giai đoạn. Từ Olympic 2024 tới Olympic sắp tới, trong 4 năm thể thao Việt Nam thành tích cao sẽ chuẩn bị được những gì, làm được những gì, có thể hy vọng vào những môn mũi nhọn hay những môn đột phá nào, tất cả đều phải nằm trong quy hoạch và quá trình thực hiện. Vì thế chỉ có quy hoạch tầm quốc gia mới thực hiện được những yêu cầu này. Ai cũng biết muốn thực hiện được nhiệm vụ hết sức khó khăn là thể thao Việt Nam phải có được thành tích cụ thể ở các giải đấu tầm châu lục và nhất là ở tầm thế giới, thì tất cả những chuẩn bị về vật chất là không thể thiếu, nhưng chưa đủ. Hơn thế nữa phải có ý chí, nhiệt tâm và với mức độ cao nhất là lòng yêu nước. Phải có khát khao cháy bỏng được nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay, được nghe quốc thiều Việt Nam vang lên hùng tráng ở những đấu trường danh giá thì mới mong đưa thể thao Việt Nam lên tầm cao thế giới. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thassisin đã bị cách chức sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết rằng ông đã vi phạm các quy tắc đạo đức. Cụ thể, ông Srettha Thassisin bị cách chức vì bổ nhiệm một bộ trưởng từ ngồi tù. Cựu luật sư Pichet Chuyenban đã bị bỏ tù một thời gian ngắn vì tội coi thường tòa án vào năm 2008. Vì cáo buộc cố gắng hối lộ nhân viên tòa, mặc dù cáo buộc hối lộ này chưa bao giờ được chứng minh. Với sự ra đi của ông Srettha sau chưa đầy một năm nhiệm kỳ, Quốc hội Thái Lan sẽ cần phải bầu ra một thủ tướng mới. Động thái này có thể làm tăng thêm tình trạng bất ổn đang diễn ra ở Thái Lan, nơi đã trải qua nhiều cuộc đảo chính và phán quyết của tòa án trong 20 năm qua, dẫn đến sự sụp đổ của một số đảng phái chính trị. Báo chí Pháp đưa tin hai máy bay chiến đấu Rafale của nước này đã va chạm trên không trung ở vùng Đông Bắc vào ngày 14 tháng 8 khiến hai người thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra sự cố, một phi công trên một máy bay chiến đấu đã thoát ra ngoài trước khi va chạm, trong khi một người hướng dẫn và một học viên phi công chiếc máy bay chiến đấu còn lại tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận những người tử vong trong vụ tai nạn máy bay là đại úy Sébastien Mabire và trung úy Mathis Laurent. Các máy bay này được đặt tại căn cứ quân sự Saint-Dizier ở đông bắc nước Pháp. Cơ quan khí tượng Nhật Bản có kế hoạch chấm dứt khuyến cáo về trận động đất ở rãnh Rankai vào tối ngày 15 tháng 8. Song vẫn đang kêu gọi người dân không hạ thấp cảnh giác. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo một tuần trước sau khi một trận động đất mạnh 7,1 Richter xảy ra ở tỉnh Miyazaki ở miền nam Nhật Bản và nhận định nguy cơ một trận động đất lớn xảy ra ở đâu đó dọc theo rãnh Nankai là tương đối cao hơn. Trận động đất tại rãnh Rankai được dự đoán sẽ xảy ra dọc theo ranh giới mảng giữa vịnh Suruga ở tỉnh Shizuoka và biển Hyuganada ở tỉnh Kyushu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, cứ vài trăm trận động đất có cường độ từ 7 độ trở lên thì có thể xảy ra một trận động đất có cường độ từ 8 độ trở lên ở khu vực lân cận trong vòng một tuần. Họ cũng nhấn mạnh nhận định này không có nghĩa là một trận động đất lớn chắc chắn sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Khuyến cáo dự kiến sẽ kết thúc lúc 5 giờ chiều nay giờ địa phương. Tuy nhiên, các quan chức cho biết rãnh Nankai vẫn có nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn trong tương lai. Thống đốc bang California của Mỹ Gavin Newsom đã gửi một lá thư tới giám đốc các học khu trong bang, kêu gọi đẩy mạnh thực hiện các quy định đã ban hành về hạn chế sử dụng điện thoại thông minh trong trường học. Trong bức thư, thống đốc Newsom yêu cầu các học khu hành động ngay lập tức để hạn chế học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học. Ông cho biết việc giảm sử dụng điện thoại di động trong lớp có thể cải thiện khả năng tập trung và kết quả học tập của học sinh, cũng như tăng cường tương tác xã hội. Bang California của Mỹ đã đưa ra luật vào năm 2019 trao cho các học khu quyền quản lý học viên sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học. Nhưng mỗi khu học khu có những cách tiếp cận khác nhau để thực thi quyền này.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên phạm vi toàn quốc, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng. Vì vậy, tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là một nhiệm vụ được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Với hệ thống giao thông thuận lợi, hoạt động thông thương và sản xuất kinh doanh phát triển, nên hiện nay thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh rất phong phú, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, song cũng là cơ hội để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không có nguồn gốc từ nhiều tỉnh thành trong nước đưa vào tiêu thụ nội tỉnh, gây ra những hệ lụy khó lường. Để ngăn chặn tình trạng này, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã quyết liệt vào cuộc nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất, thương nhân cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Trong đó, thanh tra kiểm tra là một trong những giải pháp được Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đẩy mạnh nhằm phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cho thấy tình hình vi phạm trong kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy, vi phạm trong thương mại điện tử, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra, chủ yếu là lĩnh vực hàng lậu, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi không niêm yết giá theo quy định. Trong 7 tháng đầu năm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra 470 vụ, xử lý trên 250 vụ với 260 hành vi vi phạm, phạt hành chính gần 1,7 tỷ đồng, bán hàng tịch thu gần 1 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc kiểm soát hàng lậu hàng giả vẫn còn gặp khó khăn. Ông Nguyễn Xuân Long, Phó đội trưởng đội Quản lý Thị trường số 2 thành phố Yên Bái cho biết.
Về hành lang pháp lý, đối với các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thị trường vẫn còn nhiều cách tiếp cận, khó áp dụng, thấu đáo. Trong thời kỳ phát triển công nghệ như hiện nay, người mua chuyển từ phương thức mua sắm trực tiếp sang hình thức mua sắm online, thói quen mua sắm người tiêu dùng đã thay đổi, dẫn đến các cơ sở phải cắt giảm sự hiện diện của các cửa hàng bán hàng truyền thống. Do vậy, quá trình kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường nói chung và đội quản lý thị trường số 2 nói riêng gặp nhiều khó khăn bởi tính đặc thù như địa điểm mua bán không xác định được, người bán hàng có thể ở bất kỳ đâu, kho hàng, thời điểm giao kết hợp đồng rất khó để xác định và chứng cứ rất dễ bị thay đổi. Các mặt hàng bị làm giả, làm nhái trên thương mại điện tử rất đa dạng và khó phát hiện do hình ảnh và thông tin sản phẩm cung cấp trên các trang bán hàng là hàng thật. Người bán hàng thường không có kho hàng, chỉ bán hàng online, làm công tác viên trung gian. Hơn nữa, việc thanh toán qua trung gian càng khiến quá trình truy vết gặp khó nên lực lượng chức năng khó kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm.
Là cơ sở kinh doanh quần áo của nhãn hàng Yoji, cửa hàng Yoji trên địa bàn thành phố luôn thu hút nhiều khách hàng đến mua sắm. Để tăng doanh thu, nhất là vào thời điểm giao mùa từ hè sang thu, cửa hàng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá từ 30 đến 50% đối với từng mặt hàng. Điều này không chỉ có lợi với cửa hàng mà người tiêu dùng cũng có thể mua được sản phẩm ưng ý. Nhưng đây cũng là cơ hội để nhiều đối tượng lợi dụng được các sản phẩm giả mạo, nhãn hàng bán ra thị trường. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín, thương hiệu. Bởi vậy, việc phối hợp với Cục Quản lý Thị trường trong việc phòng chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu OG là giải pháp được cửa hàng thực hiện thường xuyên để bảo vệ quyền lợi và thương hiệu của khách hàng. Anh Nguyễn Ngọc Thịnh, cửa hàng trưởng OG thành phố Yên Bái nói.
Hiện tại các quản lý thị trường hiện tại cũng đang vào cuộc để làm việc với những cái các cơ sở kinh doanh mà không đăng ký. Thì điều này thì cũng rất là tốt, bởi vì thứ nhất là làm cho người dân Việt Nam mình thượng tôn pháp luật. Cái thứ hai là làm cho những cái cơ sở kinh doanh mà có đăng ký đầy đủ, cũng là những sản phẩm có tem nhãn mác hay là chính hãng thì sẽ tạo cho cái môi trường kinh doanh cho những cái thời trang đấy sẽ dễ phát triển hơn, đỡ gặp khó khăn hơn trong quá trình mà bán hàng, tránh những trường hợp là hàng giả hàng nhái.
Theo đánh giá của Quản lý Thị trường tỉnh cũng như thực tế tại các cửa hàng kinh doanh, sự phát triển thương mại điện tử đã tác động lớn đối với các cơ sở kinh doanh cũng như hoạt động kiểm soát gian lận thương mại của cơ quan chức năng. Bởi ngoài những đơn vị đã đăng ký theo quy định thì vẫn còn nhiều cá nhân tổ chức bán hàng trực tuyến không có giấy phép kinh doanh. Để tăng cường vai trò quản lý thị trường và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, người kinh doanh chân chính, hiện nay Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã thành lập tổ thương mại điện tử. Tổ này có chức năng nhiệm vụ nắm bắt tình hình, phối hợp trao đổi thu thập thông tin để tham mưu đề xuất lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường kiểm tra xử lý vi phạm về công tác chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, xây dựng cập nhật thường xuyên các cơ sở dữ liệu về công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. Trong 7 tháng qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra 4 vụ, xử lý 2 vụ, phạt hành chính trên 15,5 triệu đồng về hành vi không niêm yết giá hàng hóa theo quy định và không thông báo website với cơ quan có thẩm quyền. Thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường. Ông Nguyễn Hữu Hiển, đội trưởng đội Quản lý Thị trường số 3 thành phố Yên Bái nói.
Cái việc xử lý là cái xác định cái chủ sở hữu của cái trang website là còn gặp rất nhiều khó khăn vì các lý do là các đối tượng thông thường là lập nhiều website, lập nhiều tên miền. Các đối tượng này là có thể sử dụng nhiều địa chỉ và thậm chí là có những cái địa chỉ là không có thật, giả mạo địa chỉ để giao dịch. Mà trong khi đấy là cái việc kinh doanh trên sàn thương mại điện tử là các đối tượng cũng như các tổ chức cá nhân là thường là kinh doanh tại nhà cũng như là thuê kho để cất giữ hàng hóa cũng như live stream bán hàng ở trong trên tầng 2, tầng 3 của gia đình cũng như trong ngõ mà có an ninh tốt, ít người để ý, cho nên cái việc thẩm tra xác minh, xác định cái địa chỉ để kiểm tra, tổ chức kiểm tra xử lý nó gặp nhiều khó khăn.
Phòng chống gian lận thương mại được xác định là cuộc chiến lâu dài, nhiều khó khăn thách thức trước sự biến động của thị trường hàng hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Tuy nhiên, từ những kết quả đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đã khẳng định vai trò trách nhiệm của Cục Quản lý Thị trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong việc thanh tra kiểm tra, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân, nhằm ngăn chặn hạn chế các hành vi buôn lậu gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ tuổi nhiệt huyết trong công việc, gắn bó với địa bàn, gần gũi với người dân. Đó là những lời nhận xét về tình cảm mà cấp ủy chính quyền địa phương cũng như người dân dành cho Đại úy Lữ Văn Tài, trưởng công an xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Căng Chải sau nhiều năm giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã vùng cao này. Gia đình anh Hàng A Khang ở bản La Bán Tần, xã La Bán Tần là một trong 14 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Đại úy Lữ Văn Tài và cán bộ chiến sĩ công an xã giúp đỡ xóa nhà rột nát. Những ngôi nhà chắc chắn đạt tiêu chuẩn ba cứng mà chính Đại úy Tài là người đã trực tiếp vận động từng xe cát, sỏi xi măng và đứng ra bảo lãnh đến ngân hàng hỗ trợ cho gia đình xây dựng lên. Anh Hàng A Khang, bản La Bán Tần, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải chia sẻ: "Trước đây nhà tôi nghèo lắm, nhà ở bị rột nát, không có chỗ ở an toàn, rất là khổ. Nhờ các chú công an giúp đỡ hỗ trợ nên gia đình tôi mới làm được căn nhà mới khang trang vững chắc. Bây giờ gia đình tôi không còn lo lắng về nhà ở nữa, tập trung lao động sản xuất để thoát nghèo thôi. Chúng tôi cảm ơn các anh công an nhiều lắm." Ngay sau khi về nhận nhiệm vụ tại xã La Bán Tần, Đại úy Lữ Văn Tài đã cùng tập thể công an xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động bám nắm địa bàn, luôn gần dân trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở cơ sở tích cực chung tay phòng chống tội phạm cũng như phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ năm 2019 đến nay, Đại úy Lữ Văn Tài cùng ban công an xã La Bán Tần đã bắt giữ được 12 vụ với 14 đối tượng phạm tội về ma túy, tiếp nhận giải quyết 4 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 7 đối tượng theo quy định của pháp luật, lập 20 hồ sơ giáo dục tại xã, là và đưa đi cai nghiện đối với 32 đối tượng, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật với hàng nghìn lượt người tham dự. Qua đó đã phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Song song với công tác chuyên môn, Đại úy Lữ Văn Tài luôn coi mình là con của dân bản. Việc mà đồng chí quan tâm đầu tiên là các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Đồng chí luôn chăn trở và lo cho nhân dân, không quản ngại khó khăn vất vả. Anh cùng đồng đội thường xuyên xuống từng thôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những giải pháp giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Lữ Văn Tài cũng là người đi tìm các nguồn vốn từ các chương trình chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước đến huy động các nguồn xã hội hóa để giúp người dân có vốn làm ăn. Chị Vàng Thị Mày, bản La Bán Tần, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải nói: "Anh Tài, trưởng quân xã, thường xuyên xuống thôn bản hỏi thăm giúp đỡ các hộ gia đình nghèo khó. Công an Tài là rất tốt với gia đình tôi và bà con bản làng, chúng tôi quý lắm." Không chỉ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các chính sách bảo vệ an ninh trật tự tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn này, Đại úy Lữ Văn Tài còn là người trực tiếp giúp dân bằng những việc làm cụ thể được người dân tin yêu, gọi với cái tên người con của bản. Với những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như trong công tác an sinh xã hội, đồng chí Lữ Văn Tài đã được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Song với anh, phần thưởng cao quý nhất chính là niềm tin yêu của chính quyền và nhân dân địa phương dành cho mình. Đó là động lực để bước chân anh thêm sắn sỏi, nhiệt huyết trên con đường lên bản, cùng đồng bào xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.